Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó người đứng ở bờ hồ Genesaret, người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới của các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Zebedê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà theo người. Quý vị và các bạn thân mến, hồ Genesaret cũng được gọi là hồ Galilee vì nằm trong miền Galilee. Nó cũng được gọi là hồ Tiberia vì nơi đây có tòa lâu đài của hoàng đế Tiberio. Nơi đây hiện giờ vẫn còn một thị trấn nhỏ bên bờ hồ mang tên Tiberia. Đây là một hồ nước ngọt lớn của Israel. Đó cũng là lý do xung quanh hồ có nhiều cư dân sinh sống và làm nghề đánh bắt cá. Galilee cách Jerusalem khoảng hơn 200 cây số, nhưng chỉ cách Nazareth khoảng 40 cây số. Và đây cũng là cánh đồng truyền giáo của Đức Giêsu, người dành nhiều thời gian loan báo tin mừng ở vùng này. Nhiều môn đệ của Đức Giêsu làm nghề đánh cá xuất thân từ Galilee, trong đó có hai anh em Phêrô và Andrê, Gioan và Giacôbê. Phần cuối của bài tin mừng hôm nay sẽ cho biết việc các ông chính thức theo Đức Giêsu như thế nào. Trong bài tin mừng tuần trước, Thánh Luca đã trình bày việc Đức Giêsu trở về Nazareth để loan báo nước Thiên Chúa, nhưng người không được đón tiếp, trái lại còn bị xua đuổi và tìm cách làm hại. Có lẽ đó cũng là lý do Đức Giêsu rời bỏ quê hương mà đi loan báo nước Thiên Chúa ở các vùng lân cận, nhất là trong vùng Galilee này. Ở đây, dân chúng đi theo Đức Giêsu rất đông, đến nỗi họ chen lấn xô đẩy nhau, khiến Đức Giêsu phải trèo lên thuyền của Simon Phêrô. Nhờ ông trèo xa ra bờ một chút và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Câu chuyện của bài tin mừng tiếp tục thuật lại phép lạ về một mẻ cá đặc biệt nhờ việc Simon Phêrô vâng lời Đức Giêsu thả lưới ở chỗ nước sâu. Theo kinh nghiệm của người dân trại, ban ngày không phải là giờ thả lưới. Vì như Phêrô đã nói, các ông đã vất vả cả đêm mà không được gì, huống hồ là ban ngày. Tuy nhiên, Simon Phêrô vẫn xác quyết, vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Và kết quả là mẻ cá lạ lùng đã khiến các ông hoàn toàn bị chinh phục, nên sau đó đã bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Tin mừng theo Thánh Luca trình bày việc Đức Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên một cách chi tiết và hấp dẫn hơn trình thuật song song trong Tin mừng theo Thánh Matthew. Có lẽ tác giả muốn nhấn mạnh về tính hợp lý, sự hấp dẫn và thuyết phục của lời mời gọi làm tông đồ. Các ông đã từng bước làm quen với Đức Giêsu khi cho người lên thuyền đánh cá, sau đó thả lưới theo đề nghị của người, và cuối cùng, khi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thì lập tức bỏ mọi sự mà theo người. 4 môn đệ đầu tiên, Phêrô và Andrê, Gioan và Giacôbê đã được Đức Giêsu mời gọi. Trước hết, Đức Giêsu mời gọi các ông từ trong hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống, ngay trong công việc các ông đang làm. Người đi bước trước khi ngỏ lời xin các ông trợ giúp cho người mượn thuyền để làm chỗ rao giảng. Kế đó, người trực tiếp cộng tác, hay đúng hơn là can thiệp vào công việc của các ông và làm cho công việc ấy thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, sự thành công trên phương diện xã hội hay kinh tế không phải là mục đích chính của người. Điều Đức Giêsu nhắm tới là khiến Phêrô và các anh em bạn thuyền phải tâm phục khẩu phục, sau đó dấn thân trở thành những kẻ lưới người thay vì đi lưới cá. Cả 4 môn đệ đã đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu cách xác quyết. Họ bỏ mọi sự mà đi theo người. Dù Đức Giêsu có thể dùng quyền năng của mình để thúc đẩy, bắt ép các môn đệ phải theo, tuy nhiên trong tất cả mọi trường hợp, người luôn luôn trông chờ con người đáp lại một cách tự do. Sự đáp trả dẫu nhỏ bé nhưng cần thiết, vì nó là dấu chỉ cho thấy sự cố gắng và sẵn sàng của con người. Giả thiết là nếu Simon Phêrô đã không vâng lời thầy thì đã chẳng có mẻ lưới lạ lùng, và do đó cũng chẳng có việc tâm phục khẩu phục, và càng không có chuyện bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu. Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Ngài trong sứ mạng loan báo tin mừng, làm chứng về tình yêu và công lý. Ơn gọi đó chính là việc tham gia trực tiếp vào sứ mạng của giáo hội qua các hoạt động công ích, các hoạt động tông đồ, bác ái. Nhiều người trong chúng ta dễ thoái thác khi bi quan cho rằng mình không có khả năng, mình tài hèn sức mọn. Thực tế là con người chúng ta không ai đủ xứng đáng để lãnh nhận sứ vụ nào. Nhưng Thiên Chúa cần sự chân thành của chúng ta. Ngài cần chúng ta cộng tác bằng chính khả năng hạn hẹp, nhỏ bé của mình. Hơn nữa, khác với con người, Thiên Chúa không đánh giá việc làm của con người dựa trên thành công hay kết quả, nhưng dựa trên lòng nhiệt thành, sự thành thật và trung tín của con người. Vì thế, đừng ai trong chúng ta có thái độ bàng quan rằng, tôi không có khả năng, tôi không biết làm gì, tôi không thể tham gia vào công tác này, nhiệm vụ kia trong cộng đoàn mình sinh sống, hay trong giáo hội địa phương của mình. Mỗi người được Thiên Chúa ban cho một khả năng riêng. Hãy cộng tác với Thiên Chúa, với giáo hội bằng chính khả năng cụ thể mà mình có. Khi chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, Thánh Phêrô sửng sốt kinh ngạc, nhận ra quyền uy cao cả của Đức Giêsu, đồng thời cũng chân nhận thân phận tội lỗi của mình. Có thể vì nghĩ rằng mình không trân trọng Đức Giêsu cho đủ, hoặc vì mình đã nghi ngờ mệnh lệnh người khi truyền phải thả lưới chỗ nước sâu giữa ban ngày ban mặt, nên Phêrô đã hối hận, xin Chúa tha lỗi. Tuy nhiên, chính khi môn đệ Phêrô thú nhận thân phận tội lỗi và xin Chúa tránh xa, thì đó chính là lúc người bảo ông, đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Đức Giêsu đã không chê và không xa lánh người tội lỗi. Ngược lại, người gọi họ đến gần và ban cho họ ơn hoán cải. Mỗi chúng ta hãy can đảm đến gần Đức Giêsu để được người hoán cải, để người đụng chạm vào công việc, can thiệp vào những kế hoạch và dự tính của cuộc đời mình. Nhờ đó, chúng ta sẵn sàng trở thành những môn đệ, lên đường đi lưới người như lưới cá. Amen.